Sau các việc này và những hành động thần tín này, thì Sanherib, vua Assyria, đến và vào trong xứ Juda. Ông ta đóng trại, tấn công các thành có phòng thủ. Làm vậy, ông ta dự tính chiếm lấy cho mình. Khi Ezechia thấy Sanherib đã đến và ông ta dự tính giao chiến với Jerusalem, thì người bàn bạc với các quan trưởng và những người mạnh dạn đặng ngăn nước suối ở ngoài thành. Họ bèn giúp đỡ người làm công việc này. Vậy, có nhiều người nhóm lại và chặn các suối và các khe chảy ở giữa xứ. Họ nói, sao vua Assyria dám đến mà thấy có nước nhiều? Ê-xê-chia được lòng dạn dĩ và xây đắp các tường thành đã bị hư lũng. Người xây nó lên đến tận tháp, rồi cũng xây một cái vách khác ở phía ngoài. Người làm cho thành Milo thật kiên cố trong thành David và chế tạo nhiều thứ vũ khí cùng khiên. Người lập những cấp chỉ huy quân đội trên dân sự. Người tập trung họ lại với người ở chỗ rộng rãi tại cổng thành, rồi dùng lời khích lệ họ. Người nói, khá vững lòng bền trí, chớ sợ, chớ ngã lòng vì vua Assyria và đám quân đông đảo theo hắn, vì có một đấng ở cùng chúng ta lớn hơn những kẻ ở với hắn. Với hắn chỉ là một cánh tay xác thịt, nhưng với chúng ta, có Jehovah Đức Chúa Trời của chúng ta vừa giúp chúng ta và đánh trận thay cho chúng ta. Khi ấy, dân sự tự yên ủi mình với lời lẽ của Ê-xê-chia vua Giu-đa. Sau điều này, Sanherib vua Assyria sai tôi tớ hắn đến tại Jerusalem. Bấy giờ, hắn còn ở trước thành La-ki cùng với cả đạo binh của hắn, đến cùng Ê-xê-chia và với cả dân Giu-đa. Hắn nói, đây là Sanherib vua Assyria nói như vậy. Các ngươi nương cậy vào điều gì mà chịu bị vây trong thành Jerusalem như thế chứ? Há chẳng phải Ê-xê-chia nói khoác với các ngươi rằng hắn có thể chu cấp cho các ngươi đến chết do đói khát. Khi hắn nói với các ngươi, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay vua Assyria sao? Há cũng chính Ê-xê-chia này đã phá dỡ các chùa miếu và các bàn thờ của ngài, rồi truyền cho dân Giu-đa và Jerusalem rằng các ngươi khá thờ lại trước một bàn thờ và chỉ xông hương các của lễ tại trên đó mà thôi sao? Có phải các ngươi không biết điều ta và tổ phụ ta đã làm cho các dân tộc thuộc những xứ khác sao? Có phải các thần của những dân tộc trong các xứ có quyền giải cứu xứ chúng nó được khỏi tay ta ư? Giữa vòng các thần của những dân tộc mà tổ phụ ta đã diệt hết đi, có thần nào giải cứu dân mình cho khỏi tay ta chăng? Sao Đức Chúa Trời của các ngươi có khả năng giải cứu các ngươi tránh khỏi quyền lực của ta được chứ? Vậy bây giờ, đừng để cho Ê-xê-chia phỉnh gạt hay khuyên dụ các ngươi như thế. Đừng tin theo hắn, vì chẳng có thần nào của bất kỳ dân nào, nước nào có khả năng giải cứu dân mình tránh khỏi tay ta hay là khỏi tay các tổ phụ ta. Huống hồ chi Đức Chúa Trời của các ngươi giải cứu các ngươi khỏi tay ta? Các tôi tớ Sanherib đã nói nghịch cùng Jehovah là Đức Chúa Trời và nghịch cùng Ê-xê-chia là tôi tớ ngài. Sanherib cũng viết thơ sỉ nhục Jehovah Đức Chúa Trời của Israel và nói nghịch cùng ngài. Hắn nói, khi các thần linh của các dân tộc của các xứ chẳng giải cứu dân mình khỏi tay ta thế nào, thì Đức Chúa Trời của Ê-xê-chia sẽ chẳng cứu được dân sự hắn khỏi tay ta thế ấy. Chúng la lớn lên, chúng nói bằng tiếng Giu-đa cho dân Jerusalem đang đứng trên vách thành, đặng làm cho chúng sợ hoảng, hầu cho chúng chiếm lấy thành. Chúng nói Đức Chúa Trời của Jerusalem giống như chúng đã nói về các thần của những dân khác trên đất, đều là công việc của tay người ta làm ra. Vua Ê-xê-chia và tiên tri Ê-sai, con trai Amốt, cầu nguyện vì cớ vấn đề này và kêu la thấu đến trời. Đức Giê-hô-va sai một thiên sứ là đấng tiêu diệt những chiến binh, các quan trưởng và các quan tướng của nhà vua trong trại quân Assyria. Vậy, hắn trở về trong xứ mình với bộ mặt xấu hổ. Rồi khi người vào trong miếu thần của mình, có một số con cái hắn lấy gươm giết hắn tại đó. Với cách thức này, Đức Giê-hô-va giải cứu Ê-xê-chia và dân cư thành Jerusalem khỏi tay Sanherib, vua xứ Assyria, và khỏi tay mọi người khác, cùng phù hộ cho chúng bốn phía. Có nhiều người đem lễ vật đến dâng cho Đức Giê-hô-va tại Jerusalem và những vật quý báu cho Ê-xê-chia, vua xứ Giu-đa. Nên từ khi ấy về sau, người được tôn cao trước mặt các nước. Trong thời ấy, Ê-xê-chia bị đau hỏng chết. ông cầu xin Đức Giê-hô-va, Ngài phán cùng người và ban cho người một dấu cho biết rằng ông sẽ được lành. Nhưng Ê-xê-chia chẳng báo đáp lại Đức Giê-hô-va vì sự cứu giúp đã ban cho người, vì lòng người tự cao. Vì thế, cơn thịnh nộ giáng trên người, cùng trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên, sau đó Ê-xê-chia hạ mình xuống vì sự tự cao trong lòng người. Cả hai, người và dân cư Giê-ru-sa-lem cũng vậy. Nên trong đời Ê-xê-chia, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va không giáng trên chúng. Ê-xê-chia được rất giàu và nhiều vinh dự. Người tự cất những kho để trữ bạc, vàng, đá quý và thuốc thơm, cũng như kho dành cho khiên và đủ loại đồ vật có giá trị. Người cũng có những nhà kho đang chứa ngũ cốc, rượu mới và dầu, những chuồng để nhốt đủ loại thú vật. Người cũng có nhiều bầy trong các đồn điền nữa. Thêm nữa, người cũng lo liệu cho mình với các thành và của cải gồm nhiều bầy chiên và bò, vì Đức Chúa Trời đã ban cho người rất nhiều của cải. Chính Ê-xê-chia này là người lo lấp nguồn trên của nước sông Gi-hôn, rồi dẫn nó chảy ngầm dưới đất qua phía tây của thành David. Ê-xê-chia được thành công trong mọi dự án của người. Tuy nhiên, trong vấn đề các sứ giả của vua Babylon sai đến người đặng hỏi thăm những ai biết rõ về các dấu lạ đã xảy ra trong xứ, thì Đức Chúa Trời tạm lìa khỏi người, đặng thử người để cho biết mọi sự có ở trong lòng người. Mọi vấn đề khác có liên quan đến Ê-xê-chia, bao gồm mọi hành động trung thành với giao ước, đều được ghi chép trong sách khải thị của tiên tri Ê-sai, con trai của A-mốt, và trong sách các vua Giu-đa và Israel. Ê-xê-chia ngủ với các tổ phụ mình, người ta chôn người trong vùng cao có lăng tẩm của dòng dõi David. Cả Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem đều tôn kính người khi người qua đời. Ma-na-xe, con trai người lên làm vua trong chỗ của người.